là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Công an tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam.
Hội đồng Nhân dân huyện Mù Căng Chải lắng nghe và truyền tải tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền, kịp thời giải quyết các vấn đề từ cơ sở.
Vì sao vẫn còn nhiều hộ dân ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái chưa di rời đến nơi an toàn? Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái nhân ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, đồng thời biểu dương những thành tích nổi bật mà lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, sau 2 năm Yên Bái triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, ngành Công an đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Lực lượng Công an Yên Bái cùng với Công an cả nước đã thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Minh chứng rõ nhất là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được đảm bảo, cuộc sống nhân dân được bình yên. Yên Bái luôn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng mong muốn cán bộ chiến sĩ Công an Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, đoàn kết nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và hứa quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành, của địa phương mà tỉnh và nhân dân tin tưởng giao phó. Tiếp tục nhớ lời dạy của Bác Hồ, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Sáng ngày 18 tháng 8, đoàn công tác số 543 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các quy định của Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ huyện Văn Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Chu Đình Ngữ, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy. Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa nội dung nghị quyết Trung ương 4. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ huyện Văn Yên đã hoàn thành 23 trên 26 nội dung nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Đảng bộ huyện đã chú trọng thực hiện 3 khâu đột phá, 5 chương trình trọng điểm. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được triển khai thực hiện bài bản nghiêm túc, chất lượng hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát được nâng lên. Văn Yên cũng đã lồng gắn việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến ở cả 3 cấp với 1.231 mô hình. Kết thúc năm 2021, toàn đảng bộ có 47 trên 48 cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 97,9%, trong đó tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20,8%, không có cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã đánh giá cao sự cố gắng của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên, nhất là việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với chỉ thị 05, được Đảng bộ huyện tiến hành nghiêm túc, bài bản và theo đúng kế hoạch. Nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo. Các tổ chức đảng đã tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, sửa chữa những khuyết điểm, xử lý sai phạm, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Phú Trạng, thị xã Nghi Lộ vừa tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tham dự ngày hội. Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Phú Trạng đã đạt nhiều kết quả. cùng với việc tích cực tuyên truyền về thủ đoạn của các loại tội phạm để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Trên địa bàn phường hiện đang duy trì 6 điểm cắm biển báo số điện thoại an ninh trật tự, duy trì mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự số 1, xây dựng nhân rộng mô hình tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự số 2, 3, 4, củng cố kiện toàn hoạt động 4 tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông, duy trì 2 mô hình nhà trường tự quản về an ninh trật tự và lắp đặt 12 mắt camera an ninh trên các tuyến đường chính của các tổ dân phố. Dự kiến đến cuối năm sẽ lắp đặt thêm hơn 20 mắt camera. Thông qua các đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, 6 tháng đầu năm, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức 48 buổi học tập tuyên truyền, thu hút 5.664 lượt người tham gia học tập, ký cam kết thực hiện các nội quy về đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp 93 nguồn tin, trong đó 39 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ, giải quyết 16 vụ việc mâu thuẫn nhỏ xảy ra tại địa bàn, xử lý 1 lượt người vi phạm, tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả 42 mô hình trong phong trào phòng chống tội phạm, 30 mô hình trường học tự quản về an ninh trật tự tại các trường học trên địa bàn. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường Phú Trạng, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân phường nói riêng và thị xã Nghĩa Lộ nói chung tiếp tục thực hiện hiệu quả đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Nhân dịp này, một cá nhân đã được nhận bằng khen của Bộ Công an, 2 tập thể, 3 cá nhân được Ủy ban dân thị xã Nghĩa Lộ khen thưởng, 3 tập thể, 7 cá nhân được Ủy ban dân phường khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cũng trong dịp này, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã tặng 5 phần quà trao các hộ gia đình khó khăn có nhiều cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Ủy ban dân phường Phú Trạng tặng 5 suất quà cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, một trong những hoạt động được Hội đồng Nhân dân chú trọng đó là giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời tạo niềm tin đối với nhân dân, phản ánh sau của phóng viên thời sự tại huyện Mù Cang Chải.
Tuyến đường từ trung tâm xã Phúng Luông đến bản Ná Háng Tủa, Chử thông sang xã Xí Du Phình dài gần 5 km, có 140 hộ dân sinh sống. Trước đây chưa được đổ bê tông nên đường lầy lội, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân nông thôn. Hơn nữa, bản lại có điểm du lịch rừng trúc nên giao thông không thuận tiện, sẽ hạn chế tiềm năng phát triển du lịch của xã. Trước thực trạng này, cử tri và người dân trong bản đã kiến nghị lên Hội đồng dân huyện để hỗ trợ làm đường. Nhờ đó, vấn đề đã được nhanh chóng giải quyết. Cuối năm 2021, 700 mét đường cuối cùng từ bản Ná Háng Tủa Chử xã Phúng Luông đi bản Chống Xua xã Dế Du Phình trên tuyến đã được hoàn thành với sự đóng góp 30% của người dân trong thôn. Có đường bê tông đi lại thuận lợi, người dân trong thôn rất phấn khởi và yên tâm phát triển sản xuất, quảng bá du lịch địa phương. Ông Lù A Chù, bí thư chi bộ bản Ná Háng Tủa Chử, xã Phúng Luông, huyện Mù Cang Chải chia sẻ.
Đường giao thông trước đây thì toàn là đường đất và việc đi lại của bà con thì cũng rất là gặp nhiều khó khăn. Thì đến hiện tại bây giờ thì được sự quan tâm của Đảng và nhà nước thì đến nay thì nói chung là đường chính vào bản thì bây giờ cũng đã được xã hội hóa hoàn toàn bê tông. Bà con đi lại cũng thuận tiện hơn trước đây nhiều.
Cùng với kiến nghị về đường giao thông nông thôn, cử tri và nhân dân xã Phúng Luông còn kiến nghị giải quyết vấn đề về an ninh trật tự, tệ trộm cắp vặt tại bản Ngã Ba Kim. Tất cả các kiến nghị của cử tri đã được Hội đồng dân xã Phúng Luông tổng hợp và trình lên cấp có thẩm quyền và đã được giải quyết kịp thời. Ông Phạm Đức Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Nhân dân xã Phúng Luông, huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Chúng tôi cũng có tiếp thu những cái ý kiến của người dân trên cơ sở đó thì những cái nhiệm vụ mà liên quan đến cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi triển khai thực hiện ngay để đảm bảo theo những cái đề xuất kiến nghị chính đáng của người dân. Còn những cái nội dung mà vượt thẩm quyền thì chúng tôi cũng có tổng hợp và đề xuất với cấp huyện cũng như là đề xuất với tỉnh để giải quyết đáp ứng những cái nhu cầu rồi là những cái đề xuất kiến nghị chính đáng của cử tri trên địa bàn xã Phúng Luông.
Hội đồng Nhân dân chính là cầu nối giữa cử tri với cơ quan nhà nước. Chính vì thế, thời gian qua, thông qua tiếp xúc cử tri, Hội đồng Nhân dân huyện Mù Cang Chải đã kịp thời tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri về lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông nông thôn, thủy lợi, phát triển du lịch, xây dựng cơ sở tầng, điện, nước, sinh hoạt, môi trường và được tổng hợp gửi tới Ủy ban dân huyện để chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan xem xét giải quyết thỏa đáng cho nhân dân. Ông Mùa Á Báo, trưởng ban dân tộc, Hội đồng dân huyện Mù Cang Chải nói.
Hội đồng dân huyện chúng tôi là cũng chuẩn bị tốt cái nội dung để tiếp xúc, gặp gỡ các vị cử tri trước và sau kỳ họp. Thì qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thì Hội đồng Nhân dân huyện chúng tôi cũng đã tổng hợp và báo cáo trình kỳ họp, các kỳ họp trong năm. Thế thì qua các cái kỳ họp thì Hội đồng Nhân dân cũng đã quan tâm chuyển các cái nội dung, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Ủy ban nhân huyện để xem xét, giải quyết theo lộ trình.
Các kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời đã tạo thêm niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước và người đại biểu dân cử, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội huyện Mù Căng Chải phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hiện tại có 21 hộ dân tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đang sinh sống ở khu vực giáp với sông Hồng có nguy cơ cao cần di rời. Tuy nhiên, việc vận động nhân dân di rời nơi ở mới là điều hết sức khó khăn. Qua giả soát của cơ quan chức năng, hiện nay có 21 hộ dân đang sinh sống tại tổ dân phố Phúc Tân, phường Nguyễn Phúc, nằm giáp với sông Hồng có nguy cơ cao về sạt lở. Trong đó 18 hộ sinh sống hàng chục năm qua và đã xây nhà ở kiên cố, chỉ có 3 hộ làm nhà tạm, nhưng sau khi sinh sống thấy nguy cơ sạt lở cao đã tự di rời. Bà Phạm Thị Thủy, tổ dân phố Phúc Tân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói.
Đất thì mua từ 92 đấy, nhưng mà giấy viết tay cũng có dấu của phường hết đấy. Thế nhưng mà không làm được, sông nước nó xuống ủm cái để chẳng ai nhìn thấy. Nên cũng kinh chứ.
Trên cơ sở khảo sát đánh giá thực trạng, thành phố Yên Bái đã có phương án di rời bố trí khu tái định cư cho các hộ dân, xây dựng lộ trình di rời, trong đó ưu tiên các hộ có nguy cơ cao phải di rời khẩn cấp và có nguyện vọng di rời theo phương án di rời của thành phố. Tuy nhiên, chỉ còn ít hộ dân ở đây có nhận thức như gia đình bà Phạm Thị Thủy, còn lại hầu hết các hộ dân đều cho rằng họ đã sinh sống nhiều năm qua nhưng chưa ảnh hưởng gì đến cuộc sống sinh hoạt. Ông Nguyễn Văn Tiến, tổ dân phố Phúc Tân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi ở từ năm 72 đến bây giờ là không có vấn đề gì cả. Đấy. Còn phường người ta nói là việc của phường thôi, chứ còn bây giờ các nói là chúng tôi ở đây hơn 50 năm chả có hiện tượng gì cả. Nếu như phường cần lấy để làm công trình gì đó, đền bù cho chúng tôi sẵn sàng di rời. Chứ chúng tôi không phải là chúng tôi chống đối. Đấy, nhưng mà nói bảo bây giờ chúng tôi không ở trong diện sạt lở. Nó bảo chúng tôi là hỗ trợ chúng tôi, bây giờ chúng tôi sống bằng cái gì?
Do khó khăn trong việc vận động nhân dân di rời đến nơi ở mới, nên trước mắt phường Nguyễn Phúc đã phải tăng cường tuyên truyền vận động các hộ dân nâng cao cảnh giác, chủ động ứng phó khi bão lũ, nước sông Hồng dâng cao. Bà Phùng Thị Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái trao đổi.
Trên cơ sở thực hiện theo các sự chỉ đạo của các cấp, đối với địa phương chúng tôi thường xuyên tổ chức tuyên truyền và có các văn bản, cũng như trực tiếp xuống các hộ dân phố, tổ dân phố và các hộ dân để tuyên truyền cho nhân dân có những cái phương án chủ động cái việc di rời khi mà có tình trạng khẩn cấp mùa mưa bão đến, để đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như tài sản của nhân dân về nơi cư trú an toàn, và thực hiện cái phương châm bốn tại chỗ khi mà có tình huống đột xuất xảy ra trên địa bàn.
Các hộ dân không chấp hành việc di rời nên việc tiến hành kè bổ sung hạng mục kè sông Hồng tại khu vực tổ dân phố Phúc Tân, phường Nguyễn Phúc đang gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc hoàn chỉnh tuyến kè đảm bảo an toàn hệ thống giao thông tại khu vực này chưa biết đến khi nào mới thực hiện được.
Sáng nay, trường Cao đẳng Yên Bái đã đón trên 400 học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông kết hợp với đào tạo trung cấp nghề năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023, Trường Cao đẳng Yên Bái được giao chỉ tiêu tuyển sinh 924 học sinh sinh viên, trong đó có 536 học sinh trung học phổ thông, tăng thêm 220 học sinh so với năm học trước. Đây là năm đầu tiên Trường Cao đẳng Yên Bái hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái và Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái, nên tỉnh đã tạo điều kiện cho 100% học sinh sinh viên có chỗ ăn ở để học tập tại trường. Đối với học sinh sinh viên là hộ nghèo được hỗ trợ sách vở, bút và đồ dùng học tập và hỗ trợ tiền ăn cho học sinh theo quy định của nhà nước.
Sáng 18 tháng 8, tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức diễn đàn học sinh sinh viên khởi nghiệp năm 2022. Tại diễn đàn, trên 200 đoàn viên thanh niên đã được trao đổi với các diễn giả về các nội dung liên quan đến khởi nghiệp, những thuận lợi khó khăn của thanh niên trong khởi nghiệp, cơ hội giải pháp trong phong trào thanh niên khởi nghiệp trong thời gian tới. Các đoàn viên thanh niên cũng nắm bắt các chính sách ưu đãi hỗ trợ thanh niên thành lập các mô hình kinh tế tập thể, tìm hiểu một số giải pháp mô hình cho thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế hiệu quả, trong đó tập trung vào giải pháp ứng dụng công nghệ và sản xuất kinh doanh để hướng tới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời kỳ chuyển đổi số. Diễn đàn là dịp để các đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, tăng cường kết nối giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực, qua đó giúp các đoàn viên thanh niên có bước đi đúng đắn, có thêm niềm tin sự sáng tạo để khởi nghiệp và lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp phát triển.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163 855 635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 17 tháng 8 cho biết, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao, cũng như nối lại hoạt động của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán tại hai nước. Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, việc khôi phục quan hệ ngoại giao sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại và văn hóa, cũng như tăng cường ổn định khu vực. Trong tuyên bố mới, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, việc mỗi nước cử đại sứ tới nước còn lại đóng vai trò quan trọng trong cải thiện quan hệ song phương sau khi xảy ra vụ tranh cãi lớn vào năm 2010, khiến Tel Aviv và Ankara triệu hồi đại sứ và tổng lãnh sự của hai nước. Trong những tháng gần đây, quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã được cải thiện. Hồi tháng 7, Ngoại trưởng Israel khi đó là ông Yali Lapid đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Trước đó vào tháng 3, Tổng thống Israel đã thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Ankara và tổ chức các cuộc hội đàm với người đồng cấp Erdogan. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Israel tới Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2008.
Ngày 17 tháng 8, hàng loạt vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra tại ít nhất 17 địa điểm ở miền Nam Thái Lan, khiến ít nhất 7 người bị thương. Giới chức Thái Lan cho biết các vụ tấn công bằng bom và phóng hỏa xảy ra sau nửa đêm và nhắm vào các cửa hàng tiện lợi và một trạm xăng ở ba tỉnh, làm ít nhất 7 người bị thương. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận đứng sau loạt vụ tấn công này. Các vụ tấn công ngày 17 tháng 8 xảy ra sau khi chính phủ Thái Lan khởi động lại tiến trình đàm phán với nhóm phiến quân nổi dậy chính Barisan sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19.
Ngày 17 tháng 8, Thủ tướng Đức Olaf cho biết Berlin sẽ sớm đàm phán với Ủy ban châu Âu EC nhằm nhanh chóng tìm kiếm giải pháp hoàn thuế cho người dân. Thông báo này được đưa ra sau khi EC phủ quyết kế hoạch miễn thuế giá trị gia tăng đối với phụ phí khí đốt của Đức. Ngay sau khi Đức thông báo ấn định mức phụ phí từ mùng 1 tháng 10 năm 2022 đến tháng 4 năm 2024, đối mặt với hàng khí đốt ở mức 2,419 cent trên kWh không tính thuế VAT, EC đã phản đối kế hoạch này. Người phát ngôn EC nhấn mạnh chỉ có thể bỏ hoàn thuế VAT đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm, chứ không phải trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời khẳng định sẽ không có ngoại lệ miễn thuế VAT mặt hàng khí đốt đối với người tiêu dùng Đức. Trước thông tin này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết chính phủ Đức muốn nhanh chóng thảo luận nhằm tìm kiếm các giải pháp thay thế để có thể hoàn thuế cho người dân. Ông khẳng định chính phủ Đức sẽ nhanh chóng tìm ra một giải pháp an toàn về mặt pháp lý trước khi tiến hành thu phụ phí từ đầu tháng 10 tới. Cũng theo Thủ tướng Scholz, chính phủ Đức đang xem xét một gói cứu trợ khác nhằm hỗ trợ người tiêu dùng nước này, không để người dân phải trả chi phí cao hơn. Cho tới nay, chính phủ Đức đã đưa ra các gói hỗ trợ trị giá trên 30 tỷ euro.
Nắng nóng kéo dài ở miền Đông Trung Quốc đã gây ảnh hưởng tới sản lượng trứng gà, đẩy giá trứng tăng 30% ở nhiều thành phố. Tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, nông dân cho biết năng suất đẻ trứng của gà mái giảm vì thời tiết nóng bất thường, nguồn cung giảm khiến giá trứng gà tăng vọt. Thành phố Hợp Phì ghi nhận giá trứng gà tăng khoảng 30%. Các thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Hải An, tỉnh Giang Tô cũng chứng kiến mức tăng tương tự. Số lượng gà đẻ ở Trung Quốc không giảm nhưng gà ăn ít hơn vào những ngày nắng nóng dẫn đến sản lượng trứng giảm. Giới chức Algeria cho biết các vụ cháy rừng đang hoành hành tại 14 tỉnh ở miền Bắc nước này đã khiến 26 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Ngoài ra, hơn 350 gia đình đã phải rời bỏ nhà cửa sơ tán tới nơi an toàn. Theo lực lượng bảo vệ dân sự, có tổng cộng 39 đám cháy đang diễn ra ở 14 tỉnh của Algeria. Riêng tỉnh Entab ghi nhận nhiều nhất với 16 đám cháy, trong đó nhiều đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Từ đầu tháng 8 đến nay, có 106 đám cháy đã bùng phát ở Algeria, phá hủy 800 hectare rừng và 1.800 hectare đồng cỏ. Trong những năm gần đây, miền Bắc Algeria xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Năm ngoái, các vụ cháy rừng đã làm ít nhất 90 người thiệt mạng.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trận cầu tâm điểm nội dung đơn nam giải quần vợt Cincinnati mở rộng giữa Rafael Nadal và Borna Koric diễn ra sáng nay theo giờ Việt Nam sẽ mở màn thông tin ngày hôm nay. Đối thủ đầu tiên của ông vua sân đất nện là Borna Koric, tay vợt người Croatia từng vươn lên hạng 12 thế giới vào năm 2018 nhưng giờ đã tụt phong độ. Hiện tại anh đang xếp hạng 152 thế giới. Đáng chú ý, Nadal và Koric đã từng có 4 lần gặp nhau trong quá khứ. Kết quả mỗi tay vợt đều có 2 lần giành chiến thắng. Ở lần chạm trán này, hai bên tiếp tục cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn khi Nadal để thua xít sao 6-7 trong set 1. Sang set 2, tay vợt người Tây Ban Nha chơi hay hơn với các pha điều bóng tốt để giành chiến thắng 6-4. Trận đấu buộc phải tiến vào set 3. Trong set 3, bản lĩnh của ông vua sân đất nện đã lên tiếng đúng lúc để giúp anh có vé đi tiếp. Ở vòng 2 nội dung đơn nữ, không có bất ngờ nào xảy ra khi cả Iga Swiatek và Emma Raducanu đều có những chiến thắng dễ dàng để giành vé đi tiếp. Sau khi vượt qua huyền thoại Serena Williams, Raducanu có màn chạm trán Victoria Azarenka trong vòng 2. Đây là ngày thi đấu thăng hoa của nhà đương kim vô địch US Open khi cô chỉ để thua đúng 2 game để giành chiến thắng áp đảo 6-0-6-2. Chiến thắng này chỉ đến sau 62 phút. Đáng chú ý, đây cũng là trận thắng trước đối thủ nằm trong top 30 WTA đầu tiên của Raducanu kể từ sau chức vô địch US Open 2021. Tại vòng 3, cô sẽ gặp hạt giống số 7 Jessica Pegula, người vừa đánh bại Marta Cruz với tỷ số 6-7, 6-1 và 6-2. Trong khi đó, số 1 thế giới Iga Swiatek cũng vừa có chiến thắng ở vòng đấu này. Chạm trán Sloane Stephens, tay vợt người Ba Lan đã giành vé đi tiếp vào vòng 3 sau 2 set thi đấu. Tỷ số các set lần lượt là 6-4 và 7-5. Theo thống kê, đây là trận thắng thứ 50 của Swiatek từ đầu mùa. Ở môn bóng đá, đêm qua đã diễn ra các trận lượt đi vòng playoff Champions League 2022-2023. Với việc giành được chiến thắng cách biệt ngay trên sân của Dynamo Kiev, Benfica coi như đã đặt một chân vào vòng bảng. Benfica không mấy khó khăn để chiếm lĩnh thế trận và sớm tìm được bàn mở tỷ số ở phút thứ 9 do công của Gilberto. Đến phút thứ 7, Benfica nhân đôi cách biệt và người ghi bàn cho đội khách đến từ Bồ Đào Nha là Ramos sau đường truyền dọn cỗ của David Neres. Bước sang hiệp 2, Dynamo Kiev dồn lên tấn công trong tâm thế không còn gì để mất, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 thuộc về Benfica. Maccabi Haifa và sao đỏ Beograd đã cống hiến cho khán giả màn rượt đuổi tỷ số 5 bàn thắng. Maccabi Haifa với lợi thế sân nhà đã có được 3 bàn, trong khi sao đỏ Beograd chỉ có được 2 bàn. Tháng 3-2, Maccabi Haifa có lợi thế trước chuyến hành quân đến làm khách trên đất Serbia diễn ra sau đây một tuần.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 8. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Từ chiều tối và đêm mai 19 tháng 8 có mưa rào và dông rải rác, đề phòng sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Từ chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông rải rác, đề phòng sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào nhẹ, lượng không đáng kể, ngày trời nắng. Từ chiều tối và đêm mai 19 tháng 8 có mưa rào và dông, đề phòng sét đánh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn ngả mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có thấy gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ơ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, cô chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.